Ok, quá giỏi, quá giỏi. Bác phải cho một tràng pháo tay bác ơi. Đây này. Impressed, very impressed, very impressed. Hả? Không, mà hồi nãy có làm đúng như vậy không?
Dạ, có làm
đúng. Làm đúng như là mình nghĩ tới cái tim như vậy. Mà có thể rõ ràng là 71% này, tức là cái tim thật sự làm chủ và nó send cái positive signals để lên cái não đó. Làm cái sự suy nghĩ của mình bị thay đổi. Cho nên là mình cứ để như vậy một thời gian thì cái não mình nó open, cái óc mình nó mở ra. Tự nhiên tư tưởng mới nó sẽ tới. Mình sẽ dễ chịu hơn. Mà nó sẽ hết stress. Khi ra như vậy cái học môn trong đầu mình nó làm cho mình hết stress. Tâm hết stress. Mà mình chỉ có 3% là nghĩa là negative thôi. Nếu còn là positive, 71% lên là mình ở trong cái vùng này, thấy không? Thấy không? Cái này là cái zone này. Nếu mình lúc nào mà ở được cả thì mình ở trong cái zone cũng như là Michael Jordan mà nó play cái basketball đó. Và nó constantly ở trong cái zone này. Trong cái zone này. Ở trong zone này. Tức là mình gọi là cái high performance của những người nào mà athletic, mấy người mà ấy đó, là đều là ở trong cái zone cả.
Chị thầy nói là...
Thành ra cái này là nó vừa có thể tú mà vừa có thể làm được chuyện mà mình gọi là high performance, làm việc mà tiếng ở ngoài đời nữa. Chứ nó không phải chỉ có chuyện tú mà thôi.
Yeah. Ý thầy nói là những người thành công là thường có cái cảm giác này hả thầy?
Không phải người thành công. Người thành công mà được người khác thương. Chứ mà thành công mà được người thảo cũng thương là không phải. Có những người họ lương lèo thành công thì sao? Đó. Nhưng mà thành công được người khác thương. Mà mình gọi là một con người mà mình muốn tới gần đó, mà họ dễ chịu, họ ứng ở cái zone đó. Chứ không phải là họ là người mà bày tình bạn. Đó. Nhưng mà cái technique này đó, nó double edge là như vậy nè. Nếu mình dùng nó để mình phát triển sự tu hành mở con tim đó, thì mình sẽ lên rất mau. Mình tu hành rất dễ dàng lắm. Nhưng mà nếu mình dùng nó vào cái chuyện ngoài đời để mình làm mình performance, tức là chuyện gì mình làm việc mà cho thành công cho thầy cũng được vậy. Thế phải không? À. Thế nên nhưng mà mình kể thí dụ mà thầy vừa mình demonstrate cho bác, vừa mình để thí nghiệm cho bác, thấy rằng là cả hai người, anh Tuấn và anh chị này đó, là điều trong một thời gian ngắn là có thể làm chủ con tim, mà con tim mà làm chủ được thì cảm xúc mà làm chủ được. Bây giờ cái challenge, cái thử thách cho anh chị về là anh Tuấn đó, là họ có thể làm được hàng ngày không? Hàng ngày đó mà họ ở trong cái khoảng này nửa giờ tới một giờ đó, thì cái đời họ sẽ hoàn toàn thay đổi, khuôn mặt họ thay đổi, cái việc làm cho đến mọi chuyện đó, nó sẽ khả quan hơn, thay đổi dễ sợ lắm. Cái stress đó, cái căng thẳng nó sẽ xuống nữa. Và khi mà những cái đó mà nó cân bằng rồi đó, bạn biết không, cái con tâm này cân bằng rồi thì mình lại rất muốn tu hành, mình rất muốn cái hướng thượng tu hành, ngồi thiền cao hơn nữa. Cho nên thay vì là bây giờ mà thầy dạy cái chuyện gì mà nó dễ sợ cao này để thành Phật đó, thì bây giờ mình build cái tầng mà đầu tiên, những cái sạp đầu tiên để bạc đi. Nhưng sau khi bạc đi rồi, thầy nói chuyện cái não. Não đi rồi, bây giờ nói chuyện khác, từ từ chuyện khác nữa. Nhưng mà nó có từng bước để giúp cho các bạn thấy rằng đó là trong Phật giáo của mình đó, nó thật sự có những cái bước đi. Có những bước để giúp cho mình đó, đạt tới cái thành quả. Chứ không phải là mình chỉ ngồi nói chuyện khơi mà thôi. Sao có câu hỏi gì không?
À, còn cái đường giữa này nè.
Cái đường giữa này là nó là cái sự mà hài hòa quân bình thôi. Nó chứ phải là quá sức do cái tim hay là cái não. Tức là medium thôi. Nó có một chút relax nữa, nó có relax nữa. Thường thường vào trong cái chỗ này là cần relax nhiều lắm. Vào trong cái chỗ cái zone này là cần bạc relax nhiều lắm.
Đây hồi nãy thầy nhắc tới Michael Jordan, là cái anh Michael Jordan này là play bằng trái tim của mình, giống như là bằng cái tâm của mình.
Tức là trước khi mà nó ra ngoài đổ basketball đó, thì Michael Jordan là ngồi trong đó, nó ngồi khoảng 5-10 phút rồi nó im lặng. Nó harmonize cái tim của nó. Khi nó ra đó, nó chỉ thấy cái một chuyện thôi, là trái bánh, chứ nó không thấy gì ngoài trái bánh cả bạn. Nó cũng không có care cái chuyện thắng hay thua hay nó cả. Nó không còn cái sợ hãi nữa, vì nó ở trong cái zone nó không có sợ nữa. Khi bạn mà có sợ đó, thì bạn sẽ có stress. Có stress rồi đó, thì bạn perform không bao giờ được. Bạn perform tức là bạn mà làm việc đó, nó không bao giờ được hiệu quả tối đa cả. Optimal không có được đâu. Khi mình có sợ không gì cả, thì tự nhiên mình tự do, tự tài hơn, mình làm việc dễ dàng hơn. Mà cái trạng thái đó chính là cái trạng thái mà cái thiền định của mình sẽ đạt tới. Và mục đích của mình thiền định là mình phải vượt qua được những cái mà từ cái sợ hãi này, từ cái buồn giận khó khăn về cái tâm lý này, để mình đạt tới một cái trạng thái bình hằng, balance. Cho nên những cái chuyện này là những cái mà Đức Phật hồi xưa dạy tu. Nhưng mà Ngài không biết làm sao mà chứng minh bằng hình vẽ như vậy. Bây giờ mình có technology, mình chứng minh cho bà quay một thấy. Mà cái chuyện này mới nhỏ nhỏ, ít ít thôi. Just a little bit. Của cái chuyện mà mình focus thôi. Trong thiền mình còn nhiều chuyện khác nữa để mà làm. Nên hy vọng nói như vậy để mà giới thiệu các bạn biết đó, là tại sao trong thời kỳ này đó, thì mình nên tu cái thân. Tức là nên đi học càng khôn thập linh cho thân thể khỏe mạnh, khi lực dồi dào, luân xa này mở ra. Thứ hai là gì? Nên tập tu cái tâm. Tức là cái tim của bạn nên tu, và sau rồi nên tập tu cái não. Đúng, tu hết tất cả mọi chuyện, tu toàn diện là như vậy đó. Chứ không phải là mình chỉ có ngồi khơi khơi rồi mình nói chuyện, rồi tự nhiên là mình thành cái gì đó, không có. It doesn't work that way. Bây giờ các bạn nào có câu hỏi ông, thì thầy sẽ rất là happy để mà nhận câu hỏi các bạn. Cảm ơn chị. Có ai có câu hỏi không? Thầy nhận một câu hỏi trước khi bạn ra về. Ok. Thank you for being here with us and being my guinea pig. Thank you. Very happy to be here. Bà con nào có câu hỏi chí không thì xin cho thầy biết. Yeah, ok, go ahead.
Kính bạch thầy, những người bị bệnh tim có tu đắc được không? Xin nhờ thầy giải thích, con cảm ơn thầy.
Tu đắc là tu đắc hay là đắc đạo hay đắc rẻ?
Con nghĩ là đắc đạo, đắc đạo được không?
Có lẽ trước khi đắc đạo mặt tim là bể rồi. Thế nên nếu bạn mà có bệnh tim đó, thì bạn nên chữa bệnh tim. Mà bạn biết cái cholesterol này vô trong người rồi thì nó ra không nổi, nó không cách gì mà lại ra dễ dàng đó bạn, khó lắm. Tại vì cholesterol nó phải cộng với triglyceride, tức là mỡ đó, thì nó mới ra cái bài, nó ra ngoài được, tức là mình bài tiết ra ngoài nằm trong đó. Mình hít ra hở vô thì nó là cái không khí đó bạn. Thì cái oxygen, cái CO2 tức là cái mình gọi là carbon dioxide đó bạn, thang khí nó ra khỏi cái phổi, ra ngoài. Nước thì có thể bài tiết được, nhưng mà cái cholesterol thì nó nằm kẹt trong đó. Cho nên bạn nên bớt ăn dầu, ăn mỡ đi, bớt ăn mấy cái unsaturated fat, trans fat, mấy cái thứ đó. Nên ăn cho nó ăn rau, ăn cải lên là hay nhất, nó nhiều. Và nếu bạn mà có bệnh mà tím thì nên đi chữa. Mà nếu bạn muốn dùng cái phương pháp mà để mà tu tự chữa lấy thì bạn bắt đầu đi học cái càng khôn thập linh, hay là nói nhẹ hơn đó, là dưỡng sinh thập huyền đó, để cho cái khí huyết nó vận động, vận chuyển đó, vận chuyển cái tim điều hòa lại rồi đó. Chỉ khó đi tập thiền mà tụi thầy. Thiền thầy là mỗi tháng đó, là một ngày thứ bảy thôi, còn tuần một tháng còn lần thôi. Nhưng mà mỗi ngày bạn phải làm việc hàng ngày để mà mỗi tháng tới thì gặp thầy tiếp tục giải tiếp. Đấy. Thì bây giờ trong cái lớp thiền mà bây giờ đó bạn này, bạn nếu bạn theo thì tụi thầy là định từ đây đến cuối tháng đó là mấy bạn sẽ tới gặp thầy, hoặc là gặp mấy người đồng sự cầm việc của thầy đó, để thầy lấy cái bản đồ hồi nãy của tim của bạn để make sure là bạn hiểu được chú ý làm sao. Rồi mình theo dõi, tức là một khóa có thể là 4 tháng. Thì sau 4 tháng rồi thì bạn lúc nào cũng có thể là ở trong cái dạng mà gọi là cái optimal, mà cái dạng mình gọi là lúc nào cái tim nó cũng dương cả, và lúc nào nó ảnh hưởng tốt lên sự suy nghĩ đầu mình cả. Mình hy vọng như vậy đó. Nếu bạn muốn học thiền đó, thì thầy bắt đầu bằng cái level mà thấp nhất như vậy. Chứ thầy sẽ không dạng cái level gì mà cao, dễ sợ để mà bạn thành Phật giác ngộ, vì mình cho lại chưa cần cái đó đâu. Thành đó là nếu bạn bị tím đó, thì nên chữa bệnh, và nếu mà được thì bạn lên tài tập từ thầy. Rồi, câu hỏi thứ hai.
Thưa thầy, người Mỹ hay nói trust your instinct. Con xin thầy giải thích câu này nó đúng hay sai trong mọi trường hợp, chấm hỏi.
Cái này đó là nếu mình nói cho đúng đó, thì mình gọi là cái trust your gut feeling. Đó là cái mà đúng mà người Mỹ nói. Cái gut feeling đó, tức là nếu mà trong cái con người của mình đó, thì đó là cái bộ phận mà nằm ở ngay cái luân xa số 3 này bạn này. Thì cái bộ phận đó nó cũng là có một cái trực giác, nó cũng có một đống những cái dây thần kinh đấy bạn, chứ mình đừng nghĩ rằng nó không có gì cả. Cho nên đó, khi mình tu cái luân xa số 4 thì mình nói cái chuyện luân xa số 4 có dây thần kinh vô cái tim mình. Luân xa số 3 là còn động dây thần kinh nữa. Cho nên nó có một cái trực giác của nó đó, là nó biết đúng về sai, nó thấy nguy hiểm nó biết. Tại vì nó gắn liền với là cái bộ não mà mình gọi là cái não số 1, là cái não instinct của mình gắn liền với cái tủy sống lên đây bạn. Cho nên có rất nhiều người họ rất mạnh về cái bộ phận tủy sống và cái bộ phận mình gọi là ở vùng giữa này, vùng luân xa số 3 này. Cho nên nhiều khi tự nhiên họ, mình ngồi thì họ thấy ui, dễ sợ quá. Họ không biết là gì, vì là óc cái não số 3 nó không giải thích được cái chuyện của não số 1. Nhưng mà cái não số 1 cảm thấy kiểu như dễ sợ và xảy ra. Để ra là trong vòng 5 phút sau đó, thì tự nhiên đùng cái của chiếc xe nó crash, nó đùng vô cái cửa bể nhà. Nhưng mà người ta có cảm giác được là bởi vì cái đó là cái linh tánh mà đặc biệt của tất cả mọi động vật trên vũ trụ, là nó cảm giác, nó feel được, nó cảm giác được cái đó. Thành ra cái chuyện đó là chuyện mà mình gọi là khi mình trust your instinct là mình trust cái gut feeling của mình này. Instinct có nghĩa là như vậy đó. Nhưng mà nó không có nghĩa là Thí dụ như là nếu mà mình mà có một cái lần đầu tiên mình gặp cái người này người nọ, thường thường là mình gần như là mình có một cái trực giác về người đó phản bạn. Có đúng không? Đó, bây giờ đó người ta có cả một cái món đó để mà phát triển cái trực giác đó, là cái trực giác mà gut feeling đó để mà người ta biết được chuyện gì xảy ra. Ok, tiếp tục.
Thưa thầy, đây là câu hỏi về từ trường trong tim. Một người điếc và mù khi tiếp xúc với một người khác có tâm từ bi thì người này có cảm nghiệm được không?
Được, mà các còn lại còn nhiều hơn bình thường nữa. Người điếc và người mù đó, cái cảm xúc của họ rất là nhạy. Cái đó là cái chuyện mà bà con người nào hiểu là cái luật mà bồi qua đắp lại, để mình khuyết một cái này thì mình sẽ biết cái kia nhiều hơn. Mà cái từ trường trong tim người ta, những người mà mù đó, thì thường thường là họ nhạy cảm vô cùng. Mình vô ngồi trong cái phòng đó, họ có thể chỉ ngay cái chỗ hướng đó là cái người nào có cái tâm tốt. Bạn tin mà hỏi những người mà họ thì họ sẽ nói cho bạn nghe. Hoặc là khi rờ tay người với nhau thì họ có thể nói cho mình biết được cảm xúc như thế nào. Nhưng mà có phải là người nào, người mù nào cũng có cảm giác đó hay không đó, cái đó thì mình cũng không thể nói được. Mình chỉ biết rằng đó là cái khoa học bây giờ đó, người ta gọi là cái sixth sense đó, là những người mù này họ rất mạnh. Nhưng nếu mà họ mà chú ý vào những chuyện đó thì họ sẽ phát triển rất mạnh. Cũng như là mình thấy là cái người mù đó, họ không những là họ có thể có những cái dự tí, dự biết được những cái chuyện sẽ xảy ra, nhưng khi họ thấy những cái chuyện mình không thấy được nha bạn. Mà đó là chuyện thiệt. Tiếp tục.
Thưa thầy, câu hỏi kế tiếp. Cảm xúc của tâm làm mình khóc thì tốt hay xấu? Đó là do ở tim hay ở óc?
Cảm xúc
của tâm làm mình khóc thì
dù
tốt
như thế nào
hay xấu?
Khóc là làm sao khóc này?
Cảm xúc của tâm làm mình khóc thì tốt hay xấu? Đó là do ở tim hay óc?
Bây giờ mình mới trụng triệu thì mình mừng quá khóc thì cũng tốt cái đồ xấu chứ. Mình trụng 2 triệu khóc nhiều hơn chú. Mình trụng 10 triệu khóc 3 ngày luôn.
Thưa vị nào hỏi câu này xin xin giải thích thêm được không ạ?
In general đó bạn em, cái cảm xúc mà khóc đó là như vậy nè. Cái chuyện mà mình bị cảm động đó thì mình khóc đó. Và cái và những cái chuyện một cái những cái trường hợp nào khác. Bây giờ mình lấy cái chuyện duy nhất thôi là cái trường hợp mình bị cảm động mà khóc đó thì chuyện đó là rất là tốt. Nó tốt như vậy nè. Vì đó là cái cảm xúc, cái cảm giác đó. Khi mình bị người ta cảm động, mình nói theo chuyện lý âm dương đó bạn ạ. Tức là mình thấy được một cái phương diện gì mà trước kia mình chưa thấy. Mà cái phương diện đó đó, nó đúng với cái vận hành của cái trái tim của mình là đúng ghê gớm lắm. Mà đó là cái trạng thái mà có lẽ là mình đã không có nhiều năm nhiều tháng, mình không thấy nhiều năm nhiều tháng, mình không biết. Mình không có get in touch nhiều năm nhiều tháng. Bây giờ đó, một người ta nói cái gì đó đó, mà mình làm mình cảm động ra. Mình mở ra một cánh cửa mà cái tim này nó bị đóng nhiều năm rồi. Thì tự nhiên mình khóc. Thầy không biết là có cái thí dụ gì mà để mà thầy có thể nói cho dễ hiểu. Nhưng mà có lẽ là mỗi người mình đều có những cái thí dụ như vậy. Để thầy ráng thầy nói một cái thí dụ với nhiều chuyện khóc quá. Không biết chuyện nào mà khóc chuyện nào bây giờ nữa.
Phim mà người ta tự nhiên người ta cảm động, người ta khóc thì cái đó là do tim hay do óc? Tôi chắc là người ta hỏi
tim,
như vậy.
Tim, do tim cả, nhưng phải do óc nó bảo. Do tim mà cảm động mà khóc. Hả? Không đau thì khóc là một chuyện khác nữa. Không đau khóc là chuyện khác nữa. À, khổ quá mình khóc là chuyện khác nữa. Bây giờ là chuyện cảm động đó. Thì cái chuyện đó nó mắc ra là chuyện, không phải là chuyện xấu, một cái biểu hiện. Biểu hiện của sự cảm động nó khác. Không biết cái câu trả lời như vậy có đúng mềm bị bà khỏi không? Tình hơi.
Là có hai mẹ con người đó đã giận nhau từ lâu lắm rồi. Mẹ giận con cũng giận mẹ nữa. Cho đến một ngày nào đó thì hai mẹ con có cái thông cảm với nhau. Và tự nhiên hai mẹ con ôm nhau khóc òa này cả hai mẹ con.
Cái đó có vẻ là một cái thí dụ rất hay về cái cửa của cái tấm là mở ra như thầy nói đó. Mở ra cái gì mà đóng lâu rồi mở ra thì cái khóc là cái biểu hiện. Hai.